bạn có lo cho tài khoản của bạn khi về hưu không? Nếu bạn giống như nhiều người khác, bạn sẽ né tránh về vấn đề này. Kính thưa quý vị, tôi là Lộc Lê, đại diện của Northwestern Mutual Financial Network. Tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ về những chương trình của công ty của tôi và dùng những phương tiện sẵn có để giúp quý vị đạt được mục đích quan trọng và lâu dài về tài chính. Xin quý vị hãy gọi cho tôi là Lộc Lê của Northwestern Mutual Financial Network qua số 214-934-8184, 214-934-8184. Northwestern Mutual với hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho thân chủ đạt được những thành quả về tài chính. Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin.
Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình Bảo hiểm và Đầu tư 101 trên làn sóng của đài 890 ở đài 1600 AM, cũng như là quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ saigondallasradio.com. Tại đây chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay, và quý vị ở khắp nơi trên thế giới bất cứ lúc nào có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 213-493-0188. Thưa quý vị, chương trình Bảo hiểm và Đầu tư 101 với sự phụ trách của anh Lộc Lê là một chuyên gia về tài chính, và chương trình này không có tính cách pháp lý. Thưa quý vị, là nội dung thì tổng quát không có phù hợp riêng với bất cứ cá nhân nào, quý vị nên tham khảo với một vị cố vấn tài chính để tìm hiểu thêm. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan về cái đề tài ngày hôm nay, quý vị có thể liên lạc với lại anh Lộc Lê là cố vấn tài chính số 214-934-8184. Xin được kính chào anh Lộc Lê ạ.
Xin kính chào anh Hưng và xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio. Anh Hưng khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn anh khỏe. Thời tiết của tháng 11 mà nó vẫn còn đẹp quá, vẫn còn ấm áp quá phải không thưa anh?
Thì chắc vậy, nhưng mà có lẽ hình như là tối nay là đổi giờ phải không anh? Tối nay hay cuối tuần?
Dạ, Chủ nhật ạ, luôn luôn là ngày Chủ nhật thưa anh.
Ngày Chủ nhật.
Dạ, thì... đầu coi như là tối ngày thứ bảy đó. À, trước khi chúng ta đi ngủ thì quý vị nhớ là vặn đồng hồ của mình trở ngược lại. Như vậy là anh đợi cho tới khi khuya thì là khuya, bởi vì ngày hôm nay sẽ được nghỉ ngơi thêm một tiếng đồng hồ thưa anh.
That's good. Thì như anh thấy thì tôi nghĩ chắc weather ngày hôm nay nóng bực lên một cái, giống như là cái lần cuối trước khi mùa đông tới hay sao anh Hưng ha?
À, dạ vâng. Anh còn nhớ đó là chúng ta cũng sắp sửa, đây là ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái ngày bầu cử sớm, và ngày thứ ba đó là ngày bầu cử. Và Tổng thống Barack Obama thì ông vẫn từ 4 nhiệm kỳ qua vẫn tự tin là cái bảo hiểm mà gọi là cải tổ y tế đó. Thì có lẽ cũng có một số những cái thông tin có lẽ là nhờ anh Lộc Lê giải đáp hoặc là nói thêm về cái đạo luật người ta gọi là Affordable Care Act, tức là cái đạo luật y tế mà cái giá với cái giá rẻ đó thưa anh.
Dạ thưa anh Hưng, khi mà tôi nói về cái này nó chỉ là cái sự trùng hợp với cái ngày election day, ngày bầu cử sắp tới, chứ thật sự tôi không có một ý kiến nào mà gọi là favor cho bất kỳ một candidate nào hết Hưng ha. Thì nó nằm trong cái hệ thống gọi là Affordable Care Act, thì giống như là người ta cải tổ kinh tế. Thì nó đúng là dân chúng rất ư là không hiểu nhiều về cái này. Phải nói thẳng một câu là như vậy. Tại vì khi mà người ta làm, khi mà Tổng thống Obama đưa ra cái chương trình này đó, thì người ta cũng có đặt ra một cái survey. Thì trong cái survey á, người ta nói khi mà kết quả quay ngược trở lại để có cái sự hiểu biết về cái chương trình mới mà Tổng thống đưa ra đó, cái dư luận với public á, thì cái sự hiểu biết nó đi tới đâu. Thì cái ông Jay McDonald này á, ông nói là cái sự hiểu biết về cái hệ thống cải tổ kinh tế của Tổng thống Obama mới này đó, cái sự hiểu biết đó chỉ giống như cái sự hiểu biết của đứa trẻ học lớp 5. Mà không những vậy, mà là đứa trẻ nó còn fail trong cái class của nó, tức là nó học rất là dở. Tại vì không có nhiều người, tại vì người ta có 10 cái questions, 10 cái câu hỏi, mà trong đó đó cái 5 cái câu hỏi đó, chỉ có 5 câu hỏi đó là người ta có thể trả lời gần đúng thôi, chứ chưa chắc cũng là đúng nữa. Thành ra cái vấn đề chính đó là mình phải hiểu cái điều đó rất là dễ hiểu là bởi vì sao. Cái law mới này nó viết là 2700 trang anh. Trong cái 2700 trang nó có những cái regulation, nhưng có những cái luật đó mà nó chưa có viết ra hết. Thành ra những cái mà bên cạnh đó, khi mà những cái luật đó trong 2700 tờ giấy đó chưa viết ra hết, mà đã có những cái benefits, tức là những cái quyền lợi đã bắt đầu áp dụng. Đó là lý do tại sao mà làm cho tất cả mọi người cũng giống như là mà tại sao nó lại xảy ra như vậy, là bởi vì có những state hoặc có những tiểu bang hoặc là có những thành phần người ta không thích cái cải tổ này về y tế này, thành ra người ta đem ra tòa. đó là lý do tại sao nó vẫn còn nghĩa là cái sự mà gọi là undecided, tức là chưa có quyết định. Nhưng mà cái vấn đề chính mình phải nhìn hôm nay đó là tôi chỉ muốn nói ra tổng quát là 8 cái sự mà gọi là cái sự hiểu lầm về cái cải tổ kinh tế. Cái hiểu lầm thứ nhất đó là ai cũng nói câu là tất cả mọi người phải mua health insurance bắt đầu từ 2014. Không có một cái gì mà gọi là no exception, tức là không có được quyền từ chối cái điều đó. Đó là cái fiction, tức là cái mà người ta hay người ta hiểu lầm. Nhưng mà cái thực tế đó, yes, tất cả những người nào Mỹ nào mà không có insure phải mua health insurance, bằng không là phải pay cái penalty, tức là bị phạt, bắt đầu từ năm 2014. Mà cũng có một vài cái groups người ta exempt, tức là người ta không có bị nằm trong cái hệ thống đó, gọi là như anh nhìn thấy những người nào đó mà với cái income low, những người nào mà không phải file federal tax return, những người nào đó mà nếu mà cái income của người ta mà khi người ta mua cái health care đó mà cái premium, tức là cái tiền trả mỗi tháng đó, mà cao hơn 8% cái income của người ta không phải dính vào trong những cái luật đó. Những người nào mà nó gọi là undocumented immigrants, tức là những người không có ở đây luật hợp pháp anh hơn, hoặc là những người bị bệnh, hay là những người thuộc về cái hệ thống Indian, tức là da đỏ đó, và một số cũng là về cái religious exemption, tức là về tôn giáo. Thì tổng quát lại đó, đó là những người nào trước mắt, bây giờ nếu nói rõ ràng, những người nào low income, những người nào mà cái premium người ta mua đó mà trên 8% cái income của người ta không cần phải mua, tức người ta được exempt. Thì như vậy khi mà mình nhìn trong đó đó, những cái bên cạnh đó anh phải nhìn thấy là ngoài những cái người đó, còn thêm những người nữa là gì? Người nào mà eligible, tức là người nào mà có Medicaid, tức là cái sự trợ giúp của chính phủ, hoặc là Medicare, tức là cái quyền lợi lúc về già, không phải mua thêm những cái cover trong cái health insurance. Đó, thành ra nếu mà tính ra như vậy đó, anh sẽ nhìn thấy là người ta làm một cái hệ thống survey đó anh Hưng, riêng biệt của một cái tổ chức mà private chứ không phải của chính phủ. Người ta nhìn lại là chỉ có một số nhỏ của những người Mỹ đó mới phải chịu về cái luật này, tại vì có thể cái income về cái trường hợp kinh tế, về cái đời sống của người ta thì người ta phải dính vô trong cái trường hợp đó thôi, chứ thật sự không phải là người nào cũng phải mua.
Cái đạo luật này đó thì theo như chúng tôi nghĩ đó là gì, nó có thể là nó ảnh hưởng đến cái lớp ở giữa đó. Lớp ở giữa, tức là cái lớp giàu á, thì họ có tiền họ mua bảo hiểm. Còn cái lớp nghèo á, thì lại có chương trình Medicaid của chính phủ liên bang hay là của tiểu bang. Còn cái lớp giữa, tức là cái lớp mà nói chung là người Việt Nam của mình, gồm những cái người mà làm self-employed đó, làm nghề tự do, chẳng hạn như là nghề tóc, nghề nail, hoặc là ngay cả nghề địa ốc mà buộc coi như là cũng không có đủ khả năng để mà mua bảo hiểm, thì những người này đó là nếu mà không mua bảo hiểm hoặc là không có nằm trong hai cái lớp trên thì phải mua bảo hiểm, đúng không anh?
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Tóm tắt nó là như vậy. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, dạ xin mà anh làm ra tiền anh cũng phải nên có những gì để protect anh không em hơn. Chứ còn bây giờ anh làm ra tiền anh giữ được khơi khơi cái đồng tiền bỏ trong túi, xong xui lỡ và cái bệnh xảy ra thì anh cũng móc ra anh trả, anh còn trả nhiều hơn nữa. Đó là cái quan điểm, nó là như vậy, người ta nhìn rõ là như vậy thôi. Mỗi tháng anh cứ nói tôi sợ tốn, tôi đã dành mấy trăm đồng bạc nhưng mà tôi sẽ hy vọng tôi sẽ khỏe. Rồi bất đợt chuyện gì xảy ra thì anh móc ra mấy chục ngàn anh trả thì cũng như không thôi. Anh thấy không? Thì đó là cái vấn đề sống là phải có sự bảo vệ. Đó, mình chứ không phải tiền là đem lại tất cả về những cái đó. Rồi cái thứ hai đó là về cái work. Thí dụ anh đi làm, người ta nói là nếu mà anh được bảo hiểm từ hãng á, thì cái healthcare reform, cái cải tổ kinh tế sẽ không có ảnh hưởng tới anh. Anh phải nhìn thấy lại ngày xưa đó, những người ta bán group health insurance đó, anh hơn trong những cái hãng đó. Thí dụ như ở ngoài bây giờ đó, có những cái plan, bây giờ anh nhìn những cái plan tôi bán cho khách ở ngoài đó, của Blue Cross Blue Shield, Aetna hay là Humana hay là bất kỳ company nào đó. Ngày xưa đó anh có nhớ là nó có cái limit lifetime cap, tức là cả một cuộc đời thì trả có 3 triệu thôi, hoặc là 5 triệu. Mà bây giờ là unlimited, tức là người ta phải trả hết. Có chuyện gì xảy ra cả cuộc đời này kia, nếu mà chị chết, cái nó nằm trong cái sự bảo hiểm đó, phải trả. Thì lúc hồi đó đó, có những người nào người ta mua cái health insurance được hãng cho, người ta không có nhìn điều đó, người ta cứ nghĩ là tôi đã có bảo hiểm sức khỏe từ hãng. Nhưng mà có những cái nhỏ người ta không nhìn thấy một điều là cái gì? Cái lifetime của cái đó có thể có 1 triệu hoặc là 500 ngàn thôi. Tức là nếu mà anh bị bệnh, anh bị cancer, anh bị trong thời gian, yes, người ta trả. Nhưng mà cái trị liệu mà tới 500, 1 ngàn đó, anh là nó đứng, nó cap lại rồi anh Hưng. Thế ra lúc đó là còn lại là bao nhiêu là anh phải lo. Nhưng mà bây giờ đối với cái hệ thống cải tổ mới đó anh Hưng, thì người ta, healthcare reform, người ta nói là, người ta gọi là bars, tức là người ta cấm những người, những cái hãng bán bảo hiểm đó, là đặt cái lifetime limit, nghĩa là vô trong cái quyền lợi của cái policy đó, tức là bán là phải bán chứ không có lifetime limit. Rồi bên cạnh đó, những cái annual benefit đó, như anh nhìn thấy đó, nếu có những cái insurance company đó, không phải là ai cũng vậy, nhưng mà có những insurance company lúc mà cái người nhân viên bị sick hay là cái gì mà đi ra ngoài cái fine print, tức là những cái gì nhỏ đó, người ta từ chối cái sự cover. Anh thấy không? Thì những cái đó không được xảy ra. Chỉ trừ khi nào mà cái người nhân viên đó, người ta làm một cái điều gì sai, người ta lạm dụng đến cái bảo hiểm của người ta đó, để thí dụ như là đi ra những cái procedure mà không phải chính là bệnh. Thí dụ như đi cosmetic tiên hơn. Nhờ ông bác sĩ ông khai là vì bệnh mới là cái đó, thì nó gọi là fraud. Fraud tức là cái gì đó anh? Fraud tức là gian dối đó. Thì lúc đó mới, nó mới nhảy vô, nó có quyền từ chối cái sự cover đó. Và bên cạnh đó, những cái job-based policy bây giờ đó, nó có more cái quyền lợi anh, nhiều quyền lợi thêm. Tức là no more co-payment, tức là những cái co-payment 80, 90%, 10% còn lại anh phải trả, ví dụ như vậy, hoặc là deductible cho những cái preventive health services. Preventive là gì hơn? Giống như mình nói phòng bệnh, đó là preventive, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì những cái preventive đó đó, những cái service đó người ta không phải trả co-payment hoặc là về deductible người ta không phải trả. Trong đó nó including những cái như là về cancer screening, tức là cancer là screening đấy, rồi hoặc là những cái gì để mình, nhất là cái bệnh của người đàn bà mà phải đi xin đi gặp những người bác sĩ về chuyên môn về lady đấy.
Yeah.
Thì thí dụ như obstetrician and gynecologist đó, là người ta có quyền đi, người ta không cần phải ask. Nghĩa là người ta không cần phải nói là bác sĩ của tôi phải refer tôi tới người đó. Người ta có quyền đi bất kỳ người nào cũng được. Và bên cạnh đó, những cái access đó, mà thí dụ như trong những trường hợp emergency đó, mà có những bác sĩ mà out of network đó, ngày xưa người ta strict, người ta nói out of network là chúng là mấy anh chị phải trả. No, bây giờ nó phải làm cho nó bớt lại. Tại vì trong những trường hợp emergency đó, out of network anh, là bắt buộc phải xảy ra. Những người mà bảo vệ cho những bác sĩ của anh á, không nằm trong network thì việc cái cost nó phải giảm xuống. Thì cũng giống như là những cái mà gọi là administrative, những giấy tờ làm việc, những cái này kia cái nọ đó. Rồi bên cạnh đó cuối cùng là những người dependents của anh đó mà dưới 26 tuổi đó thì có quyền nằm trong cái chương trình đó. Đó thì tóm tắt lại, quý vị có bảo hiểm từ sức khỏe, từ hãng, những cái quyền lợi mới về phòng bệnh, những quyền lợi mới về cho những người ladies, người đàn bà phải đi khám, hoặc là những về cancer, hoặc là những cái out of network ấy, nó sẽ dễ dàng hơn cho quý vị. Mà tóm tắt lại, most chúng khi mà tôi bán cái health insurance bây giờ đấy anh Hưng, tôi có nói rõ với khách của tôi là những cái preventive services, tức là phòng bệnh đó, đa số những cái đó là anh không phải trả đồng nào hết anh Hưng nha. Thành ra cái đó mình phải nhìn thấy đó là cái quyền lợi. Và bây giờ nếu mà nói cái điều thứ ba là về nói về insurance từ chính phủ, là cái cải tổ kinh tế này sẽ tạo ra một cái hệ thống insurance mới mà được control, tức là coi sóc bởi chính phủ đó. Trong cái đó thật sự mà nói câu, cái điều đó không có. Bây giờ đó, thay vì làm cho tất cả tập trung lại thành một cả một cái hệ thống insurance lớn của toàn nước Mỹ, người ta sẽ không làm như vậy. Người ta sẽ, cái bảo hiểm kinh tế mới này nó sẽ làm qua một cách gọi là nó đi qua, through qua cái chương trình Medicaid program đã có sẵn. Và trong đó đó, nó sẽ làm cho những cái regulation, tức là những cái gì mà gọi là cái luật nó nằm trong cái hệ thống của những cái hãng mà bán insurance đó, và những cái tax credit đó, thì nó làm sao để cho những người bệnh dân như mình đó anh, nó có thể handle một cách dễ hơn. Tức là mình có thể afford được. Đó, thành ra khi mà người ta đặt ra cái hệ thống cải tổ mới đấy, chính phủ người ta không có run cái đó đâu, người ta sẽ tìm cách nên người ta contract với, nếu mà nói tới đó đó, người ta sẽ tìm cách contract với một hai company nữa, mà trong đó những cái company đó có thể là profit hoặc là non-profit. Để rồi, mà cũng có thể nói là những cái company đó đó cũng có thể là được own bởi những cái private insurance company. Để từ đó, đó người ta có thể tạo ra một cái sự kết hợp hòa đồng để đem lại cái quyền lợi cho cái người dân mua. Thì khi mà đến như vậy rồi đó, mình đi qua tới cái điều thứ tư là ai cũng nói là có phải là tất cả business, ai mà có business là phải provide insurance, thì phải mua insurance cho nhân viên của tôi. Điều đó không đúng anh. Cái điều đó mình phải nói là như thế này. Yes, người ta đòi hỏi rằng cái người chủ, cái người có cái business là phải mua insurance cho nhân viên. Nhưng trong đó, người ta đề rõ ràng một điều, cái exam, tức là gì, những cái hãng nào mà có ít hơn 50 người nhân viên thì không có bị cái quyền lợi, thì không có bị phải áp dụng cái quyền lợi đó, bị áp dụng cái luật đó. Thì bây giờ anh đang nhìn thấy đó, tổng số trong cái, những cái firm lớn của nước Mỹ có khoảng chừng 5.8, có chừng khoảng 6 triệu các firm, tức là những cái company làm việc đó, thì trong đó đa số 5.8 triệu những company đó đã có cái insurance plan cho cái người, cho cái người nhân viên của người ta rồi. Thành ra nếu mà nói rằng là những cái company lớn đó, mà để mà phải face cái luật đó để mà mua nhân viên đó, thì thực sự nó có khoảng dưới khoảng 0.02% thôi, chứ không có nhiều. Thì bên cạnh đó người ta cũng khuyến khích, yes, những cái hãng nhỏ như tôi nói dưới 50 nhân viên không phải nằm trong cái luật đó, nhưng mà người ta cũng khuyến khích những cái hãng đó nên mua cho nhân viên bằng cách là go through những cái chương trình nó gọi giống như là SHOP, tức là Small Business Health Options Programs. Thì trong đó đó, nó sẽ là một cái part của cái tiểu bang state đó anh, người ta đặt ra, người ta tạo dựng ra để cho cái người small employer đó, tức là cho cái người chủ của cái hãng nhỏ đó có được những quyền lợi khi mà cái mua cái group insurance đó. Cái quyền lợi của cái group, như anh thấy nếu mà cái group mà nó lớn đó, của cái hãng lớn đó, cái quyền lợi mua health insurance của nó nhiều lắm, thì người ta cũng sẽ dùng cái chương trình đó để giúp cho những cái small business owner có thể mua được chương trình mà có được những quyền lợi như những cái company lớn. Đó là cái sự khuyến khích của anh hơn.
Dạ vâng, cái là cái điều dạ vâng, thì thấy rằng là một số những cái công ty, nhất là công ty nhỏ đó, họ sợ lắm. Bởi vì dù sao thì anh cũng biết rằng là các công ty nhỏ thì thực sự cũng muốn là giúp những cái nhân viên của mình có bảo hiểm để mà họ có thể khỏe mạnh hoặc là họ có thể an tâm làm việc cho mình. Nhưng mà cái tiền mà bảo hiểm nó lại quá lớn so với lại những cái lợi tức của họ, thành ra là họ cũng rất là ngán những vấn đề đó, phải không anh?
Dạ đúng anh. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái chương trình mới này sẽ có cho những cái hãng đó có những cái credit mà mình sẽ đi vô chi tiết hơn những cái lần sau anh Hưng ha. Thì nó tức là cái sự khuyến khích của chính phủ lúc nào cũng là, nếu mà anh có cho người ta thì chính phủ cũng cho anh lại một phần nào đó, anh thấy không? Thì nó cũng có cái lợi cho cả hai bên. Còn nếu mà nói về vấn đề thứ năm là về những người mà gọi là immigrant, tức là những người ở đây mà không có giấy tờ đó anh Hưng. Người ta nói là well, nếu mà như vậy thì ai cũng có được nhận được cái health insurance program. Thì nếu mà như vậy đó, những người có tiền mua đó thì những cái số tiền nó bỏ vô sẽ phải đưa cho những người mà gọi là undocumented, tức là ở đây không có legal, rồi đâm ra coi như cái tiền sẽ cho thêm những người đó thật sự. Và nói đúng như thế này, những người đó không được quyền mua nằm trong cái cải tổ, được quyền mua những cái plan nằm trong cái cải tổ kinh tế này anh Hưng à. Tại vì cái thứ nhất á, mình phải nhìn lại đó, là người ta không có giấy tờ ở đây. Cái thứ hai đó, không những người ta đã không được nằm trong cái chương trình này mà người ta còn không được quyền nhận Medicaid insurance anh Hưng. Cho cái người nghèo đó, giờ anh nghèo, anh không có income, anh low income thì anh được quyền nhận Medicaid, phải không anh Hưng?
Có một cái điều như thế này thưa anh, là người ta đặt ra cái câu hỏi là phải chăng là cái chương trình cải tổ y tế này đó nó có thể là sẽ bảo hiểm luôn cho đối với lại những di dân bất hợp pháp, bởi vì như anh thấy đó, ở bên Mỹ đó, chúng ta bất cứ một ai gặp một cái tai nạn ở trên đường phố chẳng hạn, hay là bị thương ở trên đường phố, thì ngay cả cái nhân viên cứu hỏa hay là nhân viên y tế đó, xe cứu thương họ đến, họ đâu có hỏi là người đó là quốc tịch hay không, hay là người đó là di dân bất hợp pháp, không có giấy tờ, mà họ lập tức là họ chở đến bệnh viện liền, họ chữa trị liền. Tại vì nó như vậy đó thì rõ ràng là những di dân bất hợp pháp họ cũng có hưởng về cái quyền lợi này, thưa anh, đúng không ạ?
Dạ không đâu anh, tại vì thật sự mà nói đúng là như này, đó là đi vô cái chi tiết rồi. Cái đó mình sẽ nói sau về cái đó, nhưng mà trước mắt đó, trong cái chương trình ngày hôm nay mình nói thẳng là trong cái vấn đề khi mà anh ở đây bất hợp pháp là anh không được hưởng một quyền lợi nào về y tế hết. Đó là rõ ràng như vậy, nhưng có những cái tiểu bang người ta có những cái chương trình để mà giúp đỡ cho cái người đàn bà có bầu đó anh, pregnant anh hơn, và có con nít trong cái thời gian mà những người đó nếu mà những người immigrant đó đã được ở đây dưới 5 năm và có thể đó hưởng được một chút nào đó của mà không được hưởng những cái gì đó của federal đó, nhưng mà trong từng cái tiểu bang một, có những tiểu bang người ta có cái luật người ta sẵn sàng giúp nếu cái người vợ đó có bầu và có con nít, với điều kiện là trong cái thời gian đó người ta phải lo cái vấn đề giấy tờ để từ từ để trở thành legal immigrant, tức là được ở đây chính thức đây hơn nha. Đó thì đó cũng tùy theo cái tiểu bang. Rồi bây giờ nói đó là những người ở đây bất hợp pháp, và cái điều thứ sáu mình nói về vấn đề là cái người lớn tuổi đó, những người vừa có Medicare với là già đó, người ta sợ nhất cái này, nó gọi là death panels, notion left on. Ngày xưa cái death panel tức là khi mà đi bác sĩ để mà nói về vấn đề cuối cùng của cuộc đời mình đó, cho những người mà lớn tuổi đây đó, người ta nói chắc là cái chương trình này sẽ lấy cái chương trình đó ra để mà không cho cái người những người seniors, những người lớn tuổi đến bàn cãi với bác sĩ về điều đó. Nhưng mà thật sự mình phải nói như thế này nè, trong cái lúc đầu tiên khi người ta viết ra cái luật này đó anh Hưng, người ta sẽ cho Medicare để lấy, nghĩa là trả tiền lại cho những người bác sĩ. Cái khoảng thời gian mà cái người bác sĩ đó ngồi xuống nói chuyện với những người lớn tuổi về những cái bảo đảm cho cái cuối cuộc đời là như vậy. Thì khi mà người ta viết ra cái đó, lần đầu tiên để ra đó, cái provision đó, tức là những cái sự mà nói về cái điều đó, tự nhiên nó bị bỏ ra đi. Nó không viết vô trong đó, đâm ra nó làm cho bao nhiêu người sợ. Nhưng mà nếu mà nói mà nhìn ra trong tất cả đó, bây giờ đó, anh phải nhìn thấy lại là từ năm 2003 đó, ông Tổng thống George W. Bush, đó, ông đã sai trong cái luật mới, không phải trong luật mà ông sai, ông trở thành một cái luật nó gọi là Medicare Modernization Act. Tức là trong đó, người ta allow những cái người nào mà có Medicare có quyền được trả bởi cái chương trình đó, tức là cái chương trình đó phải trả về những cái gì mà để mà lo cho cái phần cuối của cuộc đời. Mà cái chương trình đó sẽ được nằm chung trong cái chương trình khi mà anh mới trở thành một người 65 tuổi và được hưởng Medicare. Thì trong Medicare, cái chương trình đầu tiên người ta cho vô, người ta gọi là physical exam, tức là tổng quát anh được quyền có một lần. Anh thấy tôi nói không? Thì bây giờ nếu khi mà anh vô trong đó, cái đầu tiên anh được khám tổng quát lần đầu tiên, được hưởng về Medicare, được nhận vô đó, anh có quyền bàn cãi về vấn đề đó và hệ thống Medicare sẽ trả cho tất cả những cái đó cho anh. Thành ra cái đó cũng không phải là, tức là người ta không có, những người senior người ta không có cái đó, người ta sợ nếu mà những cái luật mà để bàn cãi về cái sự cuối cùng của cuộc đời người ta bị bỏ đi, nếu mà người ta phải trả đó, thì người ta có thể dùng cái loophole này để mà đi vô trong cái chương trình Medicare đầu tiên, khám tổng quát, người ta có thể nói về những cái chương trình đó, cuối cuộc đời người ta bàn cãi như thế nào mà Medicare vẫn phải trả cho người ta.
Cái chương trình này người ta không sợ đó anh Lộc Lê, là chẳng hạn như là các cụ già mà bệnh tật nhiều quá rồi đó, ví dụ như là tốn kém quá nhiều tiền, coi như là cái bệnh gọi là không thể chữa được, thì đôi khi ở bên Pháp á, thì cái hệ thống y tế của họ đó là cho phép các bác sĩ hoặc là cho người thân á, là được quyền kết thúc cuộc đời của họ bằng những cái liều thuốc. Như vậy thì họ cũng sợ lắm mà không thưa anh?
Dạ, nhưng mà bên cạnh đó giống như tôi nói về vấn đề mà Tổng thống George Bush năm 2003 đó anh Hưng, mà sai trong cái law mới đó gọi là Medicare Modernization Act đó. Thì người ta nói bây giờ thí dụ cũng không cần đi vô cái gọi là Medical Physical Exam nữa. Medicare Physical Exam, anh vô anh visit doctor. Rồi bây giờ anh thí dụ mà check cho cái bệnh diabetes, tức là cái bệnh tiểu đường hay là những gì của anh đây. Rồi sau đó anh cũng bàn cãi với bác sĩ về cái sự mà làm sao để chăm sóc cho tôi cho đến cuối cuộc đời đó. Những lúc mà khoảng cuối cuộc đời, anh đi, tóm tắt là anh đi bác sĩ có một mục đích là cái bệnh đàng hoàng. Sau đó anh có quyền bàn cãi về cái vấn đề đó mà Medicare vẫn sẽ phải trả cho anh. Anh Hưng thấy tôi nói không? Đó, thành ra đó là người ta lợi dụng coi như một công mà hai chuyện đó. Còn người ta nói là Medicare Scale, tức có nghĩa là nó sẽ giảm đi tất cả những điều thứ bảy là giảm đi tất cả những quyền lợi về Medicare Benefit từ tất cả những cái người lớn tuổi. Well, thì nếu mà anh nhìn lại đó, traditional Medicare Benefit đó là không có bị ảnh hưởng gì hết. Và bên cạnh đó, những người lớn tuổi người ta sẽ còn được hưởng better về cái quyền lợi, về cái coverage, tức là cái quyền lợi có nghĩa là gì? Ngày thí dụ bây giờ nó tóm tắt, thí dụ anh đi mua thuốc, có những cái nó gọi là coverage gap hoặc là những cái donut holes. Khi mà anh reach tới một cái ở trong traditional Medicare đó anh Hưng, nếu mà anh không có Medicaid, anh phải trả tiền. Thì khi mà anh mua thuốc, anh xài thuốc nhiều đó, đến một cái mức nào đó đó, nó sẽ gọi là coverage gap hoặc là donut hole. Tôi không dịch ra tiếng Việt cái đó được. Thì đến đó là bắt buộc anh phải bỏ tiền túi của tụi anh ra. Nhưng mà bây giờ đó, những cái đó đó, nó sẽ giúp là gì? Anh nhờ bỏ tiền túi ra, nhưng mà với những cái drug nào mà cost nhiều đó anh, mà những người đã nằm trong, những người nào đã nằm trong cái coverage gap cũng như cái donut hole đó đó, người ta sẽ được hưởng 50% discount, tức là giảm tiền mua thuốc trên những cái brand name drug, chứ không phải là generic drug nhanh hơn. Những cái brand name mà thuốc tốt đó, ở pharmacy hoặc là những cái discount ở những cái chỗ mà người ta hay đi. Rồi những cái discount này đó anh, từ 50% nó dần dần nó sẽ tiếp tục nó tăng anh hơn. Nó tăng cho đến khi mà 2020 đó, thì những cái coverage gap hoặc là những cái donut hole đó hoàn toàn nó nhảy ra. Coi như người ta không dính líu gì tới là chính phủ sẽ lo cho những cái đó.
Dạ vâng.
Rồi bên cạnh đó đó, những cái mà payment tới những cái chỗ mà gọi là, ví dụ như anh ngày hôm bữa tôi có nói về vấn đề là Medicare Advantage, tức là những cái company ở ngoài giống như AmeriGroup hoặc là United Health, người ta cover cái part gọi là Part C đó anh, thì trong đó người ta có cả tất cả coi như người ta contract với chính phủ, nhưng người ta sẽ không bao giờ được đổi những quyền lợi về Medicare của người dân hết, người ta chỉ có thể cho thêm. Anh thấy không? Thì trong vấn đề cho thêm như vậy, thí dụ người ta có thể cho thêm quyền lợi về răng, về mắt, về châm cứu, về gọi là silver snicker, tức là đi tập thể dục free đó. Yes. Nhưng mà bên cạnh bây giờ chính phủ nói mấy anh có thể contract với tôi, mà tôi muốn mấy anh phải dùng 85% cái tiền premium nào đó mà tôi cho anh đó, hoặc là ở trên người patient mà anh collect được đó, anh phải làm sao để làm cho những cái cost đó nó phải giảm xuống và bằng với những gì mà traditional Medicare đang trả. Tức là cái gì người ta cũng muốn giúp cho những người senior đó trong hệ thống Medicare đó, có quyền lợi đó, được giảm đi tất cả những cái sự mà out of pocket cost, tức là tiền bỏ túi hoặc là co-payment hoặc là đi mua thuốc, anh sẽ giảm. Thì so far đó, những cái company đó người ta sẽ bắt buộc người ta phải làm. Và bên cạnh đó có thể chỉ có vấn đề một là có thể người ta sẽ phải giảm đi những cái quyền lợi khác như là về răng, về mắt này kia, có thể người ta giảm xuống thôi, nhưng mà người ta sẽ phải đối chiếu với những cái vấn đề đó của chính phủ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc Lê. Vâng, thì bây giờ đó chúng ta xin không có nhiều thời gian về cái điều thứ 8 phải không thưa anh? Điều thứ 8 là nói rằng là các tiểu bang đó là không có, nếu mà không có những cái chuẩn bị sẵn cho cái chương trình về y tế đó thì họ có thể sẽ không có cần phải áp dụng hoặc là được miễn phải thi hành theo đúng cái đạo luật cải tổ y tế à thưa anh?
Dạ không đúng rồi anh, tại vì nó đúng là chính phủ sẽ cố gắng help cho tất cả những cái đó, và bên cạnh đó những cái tiểu bang, nó tóm tắt là những tiểu bang nào mà không, tại vì chính phủ sẽ tính là sẽ trả tất cả entire cái cost của cái Medicaid đó vô trong cái chương trình mà state chịu làm với chính phủ, còn những tiểu bang nào mà không chịu đó thì coi như là sẽ không được hưởng cái phần đó. Rồi bên cạnh đó nếu mà chịu đó thì chính phủ sẽ trả hết những cái gì về Medicaid mà expand ra trong cái năm đầu tiên, và sau đó mỗi tiểu bang người ta phải tự pick up 10% cái cost của cái chương trình đó thì thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng là một vấn đề phức tạp anh Hưng, nhưng mà so far tôi hy vọng là 8 cái điều này sẽ làm cho quý vị hiểu rõ hơn về cái hệ thống healthcare mới, về cải tổ mới. Thì xin kính chúc anh Hưng và xin kính chúc quý vị một weekend vui vẻ và một ngày đẹp trời.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc Lê rất là nhiều. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về cái chủ đề ngày hôm nay thì quý vị luôn có thể gọi điện thoại cho anh Lộc Lê là chuyên viên về cố vấn tài chính và bảo hiểm qua số 214-934-8184. Và xin kính chúc anh có một tuần lễ thiệt là vui cùng với lại